Tùng bước vào tiệm hoa, vẫn là Giáng Uyên cầm cụi bên những bông hoa. Cô chủ chăm chỉ nhỉ? Uyên ngẩng lên nhìn thấy Tùng, cô lại chợt nhớ ra cô gái tuần trước ăn nói hỗn láo với mình. Trong lòng vừa bực bội, vừa không muốn nói ra. Bỗng dưng cô bị dây dưa với bản mặt đáng ghét kia. Nhưng anh ta vẫn cứ là khách, là thượng đế, nên Uyên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Dạ xin chào quý khách. Chẳng hiểu sao đã nhiều lần thấy cô gọi mình là quý khách, nhưng lần này Tùng lại thấy có chút hụt hẫng nào đó len lỏi trong lòng của mình. Cả hai bỗng rơi vào trạng thái im lặng. Uyên nghĩ dẫu sao mình cũng là người của tiệm, nên cô nhỏ nhẹ: quý khách xem hoa đi ạ. Thấy Uyên vẫn dùng những lời lẽ lạnh nhạt với mình như khi mới gặp, bá Tùng hơi ngạc nhiên. Bởi vì trước đây khi anh vào mua hoa, Quỳnh với nét mặt cởi mở luôn hỏi thăm anh về cuộc sống này nọ. Cách cư xử này anh không quen. Hay cô ta hôm nay khó ở? Bá Tùng chỉ giỏ hoa ngay sát chỗ của Uyên rồi ngồi: tôi lấy giỏ hoa này. Uyên cầm giỏ hoa lên và đứng dậy trao cho Tùng rồi nói: giỏ này trị giá 500.000 đồng, quý khách vẫn chuyển khoản chứ ạ? Tùng gật đầu, rồi cũng như những lần trước, anh chuyển khoản cho Quỳnh, rồi chìa màn hình cho Uyên chụp lại. Cô cúi chào: cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm của chúng tôi, tạm biệt quý khách. Tùng cầm giỏ hoa nhưng vẫn ngần ngại chưa đi về. Thế anh còn bối rối ngập ngừng, Uyên nói: quý khách còn cần gì nữa không ạ? Bá Tùng nhìn sang Uyên: hôm nay cô bị sao đấy? Uyên nhún vai: sao là sao thưa quý khách? Tùng nhăn mặt: cô đừng có gọi tôi là quý khách nữa được không? Nghe khó chịu lắm. Uyên bày ra bộ mặt khó hiểu: vậy tôi gọi bằng gì ạ? Hay gọi là thượng đế nhé? Tùng thở hắt ra: thì người ta gọi tôi là bá Tùng, cô gọi vậy là được rồi. Có phải lần đầu tôi đến đây đâu. Tú Uyên lắc đầu: dạ không được ạ. Dẫu sao anh vẫn là quý khách, tôi là người bán, không thể gọi như người khác. Mặt khác thực sự là tôi không muốn anh khó xử với người yêu của anh. Tùng ngạc nhiên: người yêu nào? Cô ăn nói linh tinh cái gì thế? Uyên cười, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái cao như người mẫu kia mà thấy bực xúc. Thôi anh đừng giả vờ nữa, cái lần anh đưa tôi về tôi đã thấy lo lo rồi. Và linh tính của tôi không sai một chút nào. Người yêu của anh đã dọa dẫm tôi đấy. Bá Tùng sửng sốt: hả? Thật sao? Cô ta tên là gì? Uyên thở dài: tôi nói thật nhé, tôi tuy nghèo nhưng không có đu bám ai hết. Với lại tôi ăn nói không đến nỗi vô văn hóa. Thế mà cái cô đó nhìn cũng xinh, nhưng mà ăn nói thua một đứa con nít, phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Loại ấy tôi nhớ tên làm gì cho nó mệt óc ra. Bá Tùng cau mày suy nghĩ: là ai thế nhỉ? Anh nhìn Uyên: cô có thể tả qua người đó được không? Tôi thực sự là không nghĩ ra. Uyên cười nhẹ: anh yêu nhiều người quá nên không nghĩ ra à? Cô ta xinh, cao như người mẫu ấy, chỉ là ăn nói không ưa nổi thôi. Cô ta vào đêm mua hoa, rồi mới đi theo tôi vào ngõ đe dọa tôi. Có lẽ cô ta thấy tôi bước từ xe của anh ra đấy. Xinh mà ăn nói thiếu văn hóa như Tú Uyên nói, chẳng lẽ là Trà Mi? Cô ta dám làm thế sao? Bá Tùng nắm chặt tay rồi nhìn Uyên: tôi sẽ điều tra vụ này, cô yên tâm, tôi không để cô thiệt thòi đâu, tôi đi đây. Nói rồi, bóng dáng cao lớn ấy cầm theo giỏ hoa bước ra xe, lao vút vào dòng người tấp nập phía trước. Bá Tùng đi rồi, Uyên bỗng bần thần suy nghĩ về những câu nói vội vã vừa rồi của anh ta. Không lẽ anh ta tốt đến thế ư? Cô nói như vậy mà cũng hứa là sẽ điều tra sao? À, Uyên hiểu rồi, chắc anh đang sợ cô nổi đoá lên, ảnh hưởng đến danh dự của mình nên mở miệng hứa suông thế chứ gì. Tú Uyên này ứ thèm nhá. Cái ngữ con gái đó, cô nương đây không dây vào làm gì, bẩn tay. Cô không phải là dạng người thích đưa những chuyện tầm phào ra để bàn luận, làm ảnh hưởng tới người khác. Chẳng qua là cô nói thế để anh ta biết rằng cô đấy không dễ bị bắt nạt, chứ cô lại trả rõ quá đi à. Mấy kiểu đàn ông giàu có vênh váo hách dịch với người khác, chứ với mấy cô người yêu lại cưng như cưng trứng chứ chẳng đùa. Thôi mặc kệ, có gì họ tự giải quyết với nhau. Tú Uyên này chăm chỉ kiếm tiền và lo cho cu bốp là được, không nên dây dưa với hội nhà giàu làm gì. Uyên nghĩ xong, gạt mọi chuyện sang một bên, cắm nốt giỏ hoa. Cũng vừa lúc chị Quỳnh về, 5 giờ chiều cô xin phép ra về để chuẩn bị đi dạy. Quả thật là được làm việc mình thích, được thực hiện đam mê là điều hạnh phúc nhất. Đêm đêm nhìn những cô cậu học trò bi bô đọc từ mới tiếng Anh, nắn nót ghi những kiến thức vào sách vở, cô thấy vui vẻ vô cùng. Tối hôm đó ở tiệm hoa, Quỳnh đang xem lại sổ sách thì thấy cánh cửa bật mở. Bá Tùng bước vào, cô ngạc nhiên. Ơ anh Tùng, anh tới mua hoa hay là có việc gì ạ? Em nhớ lúc chiều anh đã mua rồi cơ mà. Bá Tùng cười. Ngạc nhiên gì mà giữ vậy cô chủ, khách đến thì phải niềm nở chào chứ, giọng như đuổi khách thế sao? Quỳnh cười tươi. Đâu có ạ, vì anh là khách quen nên em mới dám nói thế chứ. Bá Tùng kéo ghế ngồi, Quỳnh rót một cốc nước đặt trước mặt của anh. Cô biết khi anh ngồi như vậy chắc chắn là không phải để mua hoa, mà là có việc gì đó cần nói. Khi Quỳnh đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình, Tùng mới lên tiếng. Anh muốn nhờ em một việc. Quỳnh cười. Anh cứ nói đi ạ, nếu giúp được thì em sẵn sàng. Tùng gật đầu. Anh muốn nhờ em check giúp anh camera của cửa hàng cách đây đúng một tuần, vào ngày này của tuần trước, khoảng 4 giờ rưỡi đến 5 rưỡi chiều, được không em? Quỳnh ngạc nhiên. Dĩ nhiên là được ạ. Mà anh cần thông tin để làm gì vậy? Tùng nói. À, hôm đó anh có đến đây mua hoa về nhà bố mẹ. Anh có một xấp tài liệu nhưng không biết quên ở đâu. Nhờ em check giùm anh xem có quên ở đây không. Bởi vì tính anh không hay cầm tài liệu trên tay. Vào tiệm hoa thì chỉ mua hoa thôi, nhưng cứ xem cho chắc ăn. Già rồi, nhiều khi đầu óc nó lú lẫn em ạ. Quỳnh bật cười. Vâng, cho em xin chút lú lẫn của anh. Mà tại sao cả một tuần rồi anh mới đến đây hỏi tài liệu? Nếu như quên ở đây thì kiểu gì em hoặc là bé Uyên cũng thấy. Nhưng mà cứ để em check xem nhé. Tùng gật đầu. Ừ, bởi vì một tuần nay anh bận tiến hành hợp đồng, bây giờ mới cần đến tài liệu. Em check giúp anh nha. Quỳnh thao tác luôn trên điện thoại và chìa ra trước mặt của Tùng. Anh xem đi ạ. Giờ đó bé Uyên xin về, bởi vì hôm ấy con bé có việc. Với lại em nhớ là anh đến mua hoa từ trước đó mà. Tiệm của em đông khách, nhưng mà những khách quen em đều nhớ. Khi bé Uyên về rồi, có một cô người mẫu đến mua hoa. Em nhớ là vì cô ấy nói là người mẫu nổi tiếng, chứ tên thì em cũng quên rồi. Tùng đầu vẫn gật gật, nhưng tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại. Và quả là anh đoán không sai, cô gái gây chuyện với Tú Uyên không ai khác, chính là Trà My. Vậy là cô ta đi từ tiệm hoa này ra, bắt gặp cảnh Uyên bước ra từ xe của anh nên mới dọa dẫm cô bé. Ở đời này có những thứ cỏ dại, nhưng cứ nghĩ mình là hoa hồng, gai không có vẫn muốn thể hiện như thế này. Quả là nên nhổ sớm kẻo chật vườn. Bá Tùng lướt xong thì trả điện thoại lại cho Quỳnh và nói. Đúng là anh không để quên ở đây, để anh về nhà tìm lại xem sao. Anh cảm ơn em. Nói rồi anh tạm biệt cô chủ tiệm hoa và về nhà riêng của mình. Đó là một nơi được thiết kế theo dạng nhà vườn, rất rộng rãi, thoáng mát, tọa lạc trong một con ngõ của thành phố C. Vào phòng làm việc, anh bấm máy gọi cho Trà My. Cô người mẫu vừa thấy số điện thoại của Bá Tùng thì mắt sáng rỡ lên, bấm nghe ngay. Anh Bá Tùng, anh có việc tìm em sao? Tùng chỉ nói đúng một từ. Ừ. My reo lên. Người ta nhớ anh lắm. Anh đi đâu cả tuần nay thế? Em đến tập đoàn họ bảo anh đi công tác xa. Bá Tùng ngả ngưng ra ghế, miệng vất mấp máy đúng từ bàn nãy. Ừ. Trà My đổi giọng lo lắng. Anh mệt hay sao mà nói những lời thế? Anh đang ở đâu? Tùng nhìn ra màn đêm qua khung cửa sổ. Ở nhà. Trà My giọng dỗi hờn. Anh làm gì mà trả lời lạnh nhạt với người ta thế? Tối nay em rảnh, anh ở nhà nào? Nhà của bố mẹ anh hay là nhà của anh? Để em tới xem anh mệt ra sao. Bá Tùng ngồi thẳng dậy buông hai chữ. Không cần. My sao mày? Chả hiểu vị chủ tịch cô đang theo đuổi rốt cuộc là gọi cho mình làm gì, mà chẳng nói năng câu nào, cứ ừ với chả à. Hay là Bá Tùng nhớ cô nên gọi chỉ để nghe cô nói. Trà My nhẹ giọng. Anh biết không, chẳng được gặp anh em nhớ lắm. Bá Tùng, trong lòng anh rốt cuộc có em rồi phải không? Nhưng rồi cô ta lại nghĩ đến một bài đã từng đọc về tâm lý đàn ông, rằng khi phụ nữ càng giáo diết theo đuổi thì đàn ông lại càng tỏ ra chán ghét. Thế nên cô ta thay đổi chiến thuật. Thế anh gọi cho em làm gì? Sắp tới em cũng bận nên chỉ rảnh buổi tối nay thôi. Bá Tùng nhếch miệng. Cô rảnh hay bận đâu có liên quan tới tôi. Nhớ hay quên cũng là việc của cô, tôi không để tâm. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, giữa cô và tôi không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Tôi đã nhắc cô chưa? Rằng nếu cô muốn tôi tôn trọng cô như một con người bình thường thì đừng có gây chuyện. Sao cô vẫn làm lơ trước những lời tôi nói? Thấy giọng Bá Tùng có vẻ bực tức, Trà My nhất thời lắp bắp. Anh nói gì em không hiểu. Lâu nay em không gặp anh thì gây chuyện gì chứ? Anh Bá Tùng, anh ở đâu để em đến? Em không muốn giữa chúng ta có bất kỳ hiểu lầm nào. Bá Tùng mỉa mai. Tôi không muốn gặp cô, không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cô. Giữa cô và tôi có việc gì mà phải hiểu lầm? Cô có bị ảo tưởng không đấy? Nếu cô thích cặp kè với đại gia thì kiếm mấy ông bụng bự ấy. Mấy gã đó thích cặp với chân dài lắm, chứ tôi không có nhu cầu. Còn nếu cô là người có trái tim, có tình yêu thực sự, thì đối tượng cũng không nên là tôi. Trà My càng nghe càng không hiểu nên nhăn mặt. Vậy tóm lại anh gọi cho em có việc gì? Em thề là em không hề gây ra một chuyện gì cả. Bá Tùng hỏi lại. Thề cá chê chui ống, cô có chắc không? Rằng cách đây một tuần cô không gây chuyện. Đầu óc của Trà My lục đục làm việc. Một tuần, không lẽ là con nhỏ đó mách lẻo với Bá Tùng chăng? Một tuần nay cô ta có thuê người theo dõi con nhỏ đó, nhưng không thấy nó đi với Tùng. Chỉ biết ban ngày đi làm ở tiệm hoa, tối đi dạy tiếng Anh. Thế nên cô ta cũng chắc chắn phần nào con bé đó không liên quan gì tới Bá Tùng. Chắc là đi nhờ xe thôi. Nhưng giờ nghĩ lại, cả tuần nay anh Tùng đi công tác, vậy là không gặp đúng rồi. Phải chăng là con đó đã mách lẻo với Tùng? Chứ nếu không thì làm sao anh ấy biết được? Bực mình thật. Tuy nhiên My vẫn tỏ ra ngây thơ, ngơ ngác, nhỏ nhẹ hỏi Tùng. Anh à, có chuyện gì anh nói rõ được không? Em không hiểu thực sự, hay là anh nhầm em với ai? Bá Tùng nghiêm giọng. Tôi không nhầm. Cô có bị mất trí chăng? Tôi nói cho cô biết, người mà cô gây chuyện cách đây một tuần không phải là dạng vừa đâu. Nếu cô mà còn đụng đến cô ấy một lần nữa thì đừng có trách tôi ác. Đến lúc này, máu trong người của Trà My sôi lên, cô ta không kiêng nể gì nữa. Bá Tùng, con nhỏ đó là cái thá gì mà anh bảo vệ nó chứ? Một con bé ăn mặc quê mùa ở nhà trọ sinh viên, nhan sắc chẳng có gì nổi bật, kể cả chiều cao của cô ta cũng chỉ ngang cằm em thôi đấy. Nó đứng với anh, chắc là anh phải ngó xuống mãi mới thấy. Một kẻ tầm thường như vậy, sao anh phải để tâm chứ? Còn em yêu thương anh, lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với anh, anh lại lạnh nhạt là sao? Bá Tùng nắm chặt tay lạnh giọng. Cô không có quyền hỏi cô ấy là ai. Cô ấy dù bình thường cũng không tầm thường như cô nghĩ. Và nên nhắc lại lần thứ hai, nếu cô mà còn đụng đến cô ấy một lần nữa thì đừng có trách tôi không báo trước. Lúc đó cô xác định mọi thứ của cô sẽ nát hơn tường đấy. Anh nói xong thì tắt máy. Hại Trà My bầm mặt vì tức. Ngồi trong phòng điều hòa, người cô ta như bốc hỏa. Mẹ kiếp con danh, tao không để cho mày yên đâu. Bá Tùng phải là của tao, tao không trực tiếp đụng đến mày, nhưng sẽ cho những kẻ khác trả đạp mày đến chết không sống. Mày cứ chờ đấy. Để hạ hỏa, cô ta đi tắm. Vừa ngâm mình trong bồn tắm của căn chung cư cao cấp, Trà My vừa nghĩ đến cách đối phó với con nhỏ đáng ghét kia. Căn chung cư này cô ta thuê để thể hiện đẳng cấp của một người mẫu mới nổi và đang nỗ lực ngoi lên top 1. Nhưng cô ta cần một người chống lưng chi trả giúp mình tiền thuê căn hộ. Nếu không, mua luôn cho cô ta thì càng tốt. Bá Tùng chính là đối tượng được Trà My chọn. Nhưng anh ta cứ như gỗ đá. Tuy nhiên, tính cách lạnh lùng đó lại càng kích thích My, khiến cô ta tìm mọi thời cơ để được gần gũi Bá Tùng. Nhiều lần đến nhà bố mẹ anh làm thân, nhưng My chưa bao giờ được diện kiến phụ huynh ngoài bữa tiệc sinh nhật anh em Bá Tùng mà cô đến bất chợt. Đã vậy, cô phải lấy lòng bố mẹ anh, lại vừa phải đối phó với con nhỏ kia. Vợ chồng bác sĩ Trọng nổi tiếng thương người, thường xuyên đi làm từ thiện, biết đâu đây lại là một điểm có thể lợi dụng nhỉ. Trong bồn tắm, Trà My nở ra một nụ cười danh mãnh. Sáng hôm sau như thường lệ, sau khi cho cô Bốp ăn sáng, Tú Uyên đưa bé sang nhà bác An, còn cô thay đồ tới tiệm hoa. Vừa tới nơi đã thấy chị Quỳnh ngồi la liệt các chậu hoa lớn nhỏ mới nhập về. Vừa sáng ra mà người chị đã nhễ nhại mồ hôi. Uyên cười. Trời ạ, ai nhìn vào lại cứ nghĩ chị là nhân viên chứ không phải là bà chủ đâu đấy. Xem thấy áo đồng phục Xem ra phụ chị. Quỳnh cười lớn. Vâng, tôi là nhân viên, cô Uyên mới là bà chủ. Chị Quỳnh đã may sẵn áo đồng phục của tiệm hoa và hàng ngày Uyên mặc áo đó khi bán hàng. Cô vừa từ căn phòng phía sau đi ra vừa nói, thôi chịu khó ít hôm nữa chị lấy chồng đại gia thì lại chả nhớ đến em đâu. Chị Quỳnh lắc đầu. Đừng đùa, chị không mơ cảnh đó đâu. Duyên đến lúc nào thì chị nhận lúc ấy. Bây giờ cứ yêu hoa đã. Còn em chị quên sao được. Chị mở chuỗi cửa hàng còn nhờ tới em nhiều. Rồi chị chỉ xếp đơn đặt hàng trên bàn và nói, sáng nay có từng ấy đơn, họ đặt từ trước rồi. Tối qua chị có cắm được một số, bởi vì thiếu vài loài hoa sáng nay mới về. Bây giờ còn ít thôi. Em cắm xong trước 11 giờ trưa là được. Vì những đơn này thực ra chiều họ mới cần. Còn số chị cắm rồi cần đi đưa sớm hơn, là nữ shipper sẽ đến lấy để giao hàng. Mùa này nhiều sự kiện nên chị em mình cố gắng nhé. Uyên đúng là thần may mắn của chị. Cuối tháng em được tăng lương nha. Uyên cười vui vẻ. Ok chị chủ. Cô nói xong thì bắt tay vào làm việc. Chị Quỳnh giao hoa và địa chỉ cho shipper. Lát sau Uyên thấy chị có điện thoại của khách hàng rồi vội vã rời đi. Cô cũng quen với việc ngồi trong tiệm một mình với những chậu hoa nên không còn bỡ ngỡ. Cứ có việc là vui rồi. Khoảng 9 giờ sáng, Uyên thấy cánh cửa bật mở và ngước mắt lên, cô ngạc nhiên. Đây chả phải là cái cô dọa dẫm mình tuần trước hay sao? Nhưng cứ ai vào đây cũng là khách cả. Mình xem như là đã quên vụ ấy rồi. Tú Uyên cúi chào. Dạ chào quý khách, mời quý khách xem hoa. Trà My nhìn Tú Uyên với ánh mắt chán ghét rồi nhếch môi. Còn cóc ghẻ kia, nó đang tử tế vào nhá. Biết cô ta đá xéo mình để gây sự với mình, Nguyên vẫn đưa cặp mắt ngây thơ vô tội nhìn cô người mẫu. Dạ quý khách bảo sao cơ ạ? À? Tiệm hoa của chúng tôi rất sạch sẽ, làm gì có cóc với nhái nào ở đây. À, thỉnh thoảng ấy không khí có hơi ô nhiễm một chút, nhưng mà không lâu đâu ạ. À? Trà My nhìn xoáy vào Uyên. Ý mày là sao? Tao làm ô nhiễm không khí của mày á hả con danh kia? Tao nói cho mày biết, tao đặt chân vào đây mua hoa, nó đang làm phước cho cái loại nhân viên quèn như mày đấy. Nói tới vậy mà cô gái trước mặt Trà My vẫn tỏ ra ngơ ngác. Dạ thưa quý khách, chị nói gì tôi không hiểu. Lúc thì chị bảo tiệm tôi là cóc ghẻ, khi thì chị lại tự nhận mình làm ô nhiễm không khí của môi trường là sao ạ? À? Hay là chị có vấn đề gì? Có cần phải đi khám không chị? Trà My tức điên lên, nghiến răng nghiến lợi để chửi con bé trước mặt một trận. Nhưng rồi lại nghĩ lại kế hoạch của mình, cô ta hạ giọng. Thôi, tao không chấp cái loại quê mùa như mày. Tao có việc quan trọng, cần một giỏ hoa thật đẹp, phù hợp với những người có đẳng cấp như tao. Uyên nén tiếng rẻ biểu vào trong rồi nói. Vâng, quý khách cần một giỏ hoa khoảng bao nhiêu tiền và với mục đích gì? Tặng sinh nhật hay là đi chơi, đến hội nghị để tôi liệu. Trà My vênh mặt. Giỏ hoa cỡ 500 ngàn, tao mua cho bố mẹ anh Bá Tùng, mày lo được không? Chứ tao không lấy cái loại rẻ tiền đâu. Uyên thẩm nghĩ, đúng là cái loại trường giả học làm sang. 500 ngàn mà đòi hoa ngoại nhập thì làm được cái trò trống gì? Tự ảo tưởng là mình giàu sang, nhưng mà không thấy đang tự vả đôm đốp vào chính mặt mình. Uyên cười. Vâng, tôi tự chọn hoa và cắm theo ý của tôi, hay là chị có yêu cầu gì không ạ? Trà My thở hắt ra. Tùy mày, nhưng mà không đẹp ấy là tao bắt cắm lại đấy. Tú Uyên gật đầu vâng dạ, rồi ngồi xuống làm công việc của mình. Cô biết cô Trúc Linh thích hoa gì, bởi vì Bá Tùng có nói với chị Quỳnh. Đang say sưa cắm giỏ hoa đẹp và lịch thiệp, cô giật mình bởi chất giọng chua lẻ vang lên. Không được, không chấp nhận được, tháo ra cắm lại đi. Uyên biết cô nàng đỏng đảnh này đang cố tình cho mình ăn hành, nhưng vẫn ngẩng lên nói. Xin lỗi chị, vậy chị muốn cắm kiểu dáng thế nào? Vì em đã cắt hoa để cắm theo ý tưởng của mình, nên bây giờ cắm lại không dễ đâu. Trà My lại trợn mắt nhìn cô. Sao chị ta cứ thích trợn mắt thế nhỉ? Ta đã bảo trước rồi, không đẹp thì chị có cắm lại cơ mà. Mày bán hoa mà lại bảo khách hàng đưa ra ý tưởng sao? Nếu tao mà có ý tưởng, tao tự mua về cắm. Cần quá gì, ngồi đây mà chờ mày chứ. Rồi chị ta chỉ vào mấy điểm trên giỏ hoa và nói. Đây, đây nữa, không được. Tháo ra cắm lại hết đi, đừng có làm mất mặt tao, không xong đâu. Tú Uyên lại nhẹ nhàng cáo tháo ra, Trong lòng dù khó chịu nhưng vẫn không nói gì hết. Sau đó cô nhìn Trà My. Vậy chị xem những mẫu hoa ở trong cuốn catalog này, thích cắm theo mẫu nào tôi sẽ cắm cho chị. Trà My lật từng trang trên cuốn catalog mà Uyên đưa, rồi dừng lại một mẫu hoa và nói: mẫu này. Uyên ngạc nhiên: ơ, đây là mẫu ban nãy tôi cắm cho mà. Trà My cau mày: tao là khách, tao nói gì mày phải nghe, cấm cãi. Uyên lại tỉ mỉ ngồi cắm lại. Cũng may là chị ta chọn đúng mẫu đó, nếu chọn mẫu khác lại khó thêm. Cô đang say sưa cắm hoa thì cánh cửa lại bật mở. Tú Uyên nhìn ra, ồ, là cô Trúc Linh. Uyên mỉm cười đứng dậy chào. Dạ cháu chào cô, hôm nay cô mới tới mua hoa à? Bà Trúc Linh gật đầu. Ừ, chào con, công việc ổn chứ con? Uyên vừa dạ một tiếng thì thấy tiếng Trà My lên tiếng. Có vẻ như cô ta rất ngạc nhiên khi thấy mẹ của bá Tùng tới đây. Ôi cô, cháu chào cô. Cháu với cô có duyên ghê. Cháu đang định lát nữa tới nhà cô chú chơi đấy ạ. Bà Trúc Linh nhìn cô người mẫu trước mặt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu. Bà nhíu mày nói: cháu là ai nhỉ? Trà My cầm lấy bàn tay của bà Linh. Trời, cô quen biết nhiều, chắc là chưa nhớ ra con thôi. Con là người mẫu Trà My, là bạn thân của anh bá Tùng đấy cô. Trong khi Uyên đang buồn ói với cái giọng điệu của cô ta thì bà Linh nói một câu rừng rưng: bạn thân ư? Thằng Tùng nhà cô có bạn thân là con gái bao giờ mà mẹ nó lại không biết nhỉ? Cái thằng này, tôi về phải hỏi cho ra lẽ mới được. Trà My vẫn giọng nhỏ nhẹ: hôm sinh nhật anh ấy cháu có đến đấy ạ. À, sinh nhật hôm đó bá Tùng có tới tiệm hoa mua hoa sinh nhật cho một cô gái tên là Cẩm Trang, hai người cùng ngày sinh. Vậy nhưng cô này bạn ấy lại nói tên mình là Trà My. Vậy ra không phải là người yêu của anh ta sao? Đã vậy cô nương đây không cần kiêng nể nhá. Uyên để ý thấy cô Linh này à lên một tiếng rồi nói: vì hôm đó gia đình cô chú chỉ mời những người thân thiết, còn người ngoài cô không để ý lắm. Đấy, nói vậy thâm thúy thế chứ. Nói tới thế rồi mà vẫn mặt dày nở ra nụ cười thì cũng chịu đấy. Uyên cố nhịn cười rồi nói: mời cô xem hoa, cháu cắm cho xong giỏ hoa cho chị khách này đã. Bà Linh gật đầu: ừ, con cứ làm việc đi. Trà My cũng nhẹ nhàng: cháu phục cô ghê, cháu rất thích lối sống của cô. Nhà đầy hoa mà vẫn giúp đỡ người gặp khó khăn bằng cách tới đây mua hoa cho họ, quả là một việc thiện hết sức. Bà Linh tỏ ra ngạc nhiên: cháu nói cái gì vậy? Ai nghèo cơ? Bé Quỳnh chuẩn bị mở cả một chuỗi cửa hàng hoa, nghèo cái nỗi gì chứ. Còn con bé Uyên đây lại càng giàu, nó giàu tâm hồn và tính cách. Còn cô tới đây mua hoa là vì nhiều loại trong vườn nhà cô không có, cô muốn thay đổi thế thôi. Trà My lại dịu dàng nói: dạ cháu cũng mê hoa y như cô đấy. Cô cháu mình hợp nhau ghê cô nhỉ. Mẹ của bá Tùng nở ra một nụ cười đầy ẩn ý: biết thế nào là hợp. Phải, cô thích hoa, nhưng mà tính khí cô nhiều khi cũng thất thường lắm. Có nhiều loài trông kiêu xa, nhiều người ngắm nhìn, chứ cô thì lại chả để tâm vào mắt, mà lại ưa hoa dại cũng nên. Con người cũng vậy đấy. Nhưng hôm nay là nổi hứng thích hoa ngoại nên ghé vào đây. Tú Uyên chỉ mấy chậu hoa xinh xắn phía ngoài và nói: cô ơi, chỗ kia là hoa ngoại nhập mới về đấy à? Nhưng mà thời tiết Việt Nam mùa này nóng nên chị Quỳnh có dặn cháu là nhắc khách là giá hơi cao. Bà Linh mỉm cười: con yên tâm, có những thứ giá nào cô cũng mua, nhưng có những loại có đắt cô cũng vứt đi. Tính cô lạ thế đấy, để cô xem nào. Tú Uyên cắm xong giỏ hoa rồi quay sang Trà My đang nhìn chằm chằm theo chân của bà Linh. Dạ thưa chị, hoa đã cắm xong, chị vừa ý chưa ạ? Trà My đon đả: cô ơi, cô xem con bé Uyên cắm đẹp không ạ? Uyên sứt ói trước kiểu ăn nói thảo mai đó, nhưng vẫn cố nín nhìn. Bà Linh không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn những chậu hoa nhập khẩu, miệng nói: bé Uyên làm gì mà chả khéo. Dù bực bội nhưng Trà My vẫn cười: dạ đúng ạ, cô bé này khéo ghê. Uyên thủng thẳng nói: thế có phải cắm lại nữa không chị? Bởi vì ban nãy... Trà My ngắt lời cô: à, nãy là chị trêu em một chút thôi, chứ nhìn tay em là chị biết em giỏi rồi mà. Hết bao nhiêu tiền em nhỉ? Tú Uyên nói: vâng, ban nãy chị bảo cắm giỏ hoa 500 ngàn đấy ạ. Trà My nghiến răng ken két khi bị Uyên bóc mẽ, nhưng vẫn tươi cười rút tiền trả cô rồi quay lại bà Linh. Cô đã về chưa ạ? Bà Linh đáp. Cháu hỏi làm gì? Cô thích đi lang thang lắm. My nói. Cháu đang rảnh nên tính tới nhà cô chú để... Nhưng lời cô ta vừa dứt thì mẹ Bá Tùng mỉm cười. Đến thì cứ đến, chứ cô không có nhà nhé. Câu nói của bà Trúc Linh khiến trà My chưng hửng. Bà Linh thầm nghĩ, cháu còn non và xanh lắm. Với bà đây, trà My hay là trà xanh thì trà nào bà cũng dẹp được hết. Ngày trước, dù bị bắt sắp bán qua biên giới mà bà còn thoát được, chứ mấy cái trò mèo này nhằm nhò gì chứ. Tự thưởng cho cái suy nghĩ của mình một nụ cười, vợ của bác sĩ Bá Trọng ung dung ngắm hoa rồi nói với Tú Uyên. Con ơi, cho cô hai bó tulip xanh nhé. Một bó lát nữa cô đưa về nhà cắm. Còn một bó con nhờ người ship tới nhà của cô Đan Thư được không? Uyên cười tươi. Dạ vâng, tất nhiên là được ạ. Con cảm ơn cô đã ủng hộ con. Trà My suýt xoa. Cô chịu chơi ghê, tặng luôn cho em gái một bó. Họ đã đắt lắm đấy cô ạ. Bà Linh mỉm cười. Cô nói rồi, tính ngô nó thế, thích là phải làm ngay. Hoa tulip rất mạnh mẽ, có mạnh mẽ mới đạp được những ngáng trở trên đường đời. Người ta có nói chị em gái như trái cau non, chị có thì em cũng phải có chứ. Huống hồ đây là loại hoa yêu thích của Đan Thư. Trà My lại dở cái giọng dẻo quẹo thế ớn. Dạ cô nói chí phải, người từng trải như cô quả là có vốn sống tuyệt vời. Bà Linh nghe ngứa tai với mỗi câu nịnh nọt sáo rỗng đó. Bà nói, ôi dào, sống lâu đến lão làng thôi cháu ơi. Người có vốn kiến thức trước hết là phải biết điều cháu ạ. Biết cái gì nên hay không nên, biết cái gì của mình thì giữ, không phải thì đừng có cố giữ làm gì. Biết đúng biết đủ là được. Không biết Trà My có đủ trình độ hiểu hết lời của bà hay không, nhưng có một mực nịnh nọt cô nói chí phải khiến bà chỉ thêm khó chịu. Nếu là bà của thời son trẻ, chắc đã cho nó mấy đường quyền rồi chứ chẳng đùa. Nhưng bây giờ đã tuổi 60, ai lại làm như thế? Tuy nhiên cái tính ương bướng vẫn là bản chất. Nếu chồng bà không phải là ông Trọng thì chắc chẳng thể chịu nổi bà. Đó là may mắn của bà, có được một người chồng yêu thương, chiều chuộng và thấu hiểu. Thế cô người mẫu vẫn có ý định chờ mình. Bà Trúc Linh nghĩ không khéo vỡ mất kế hoạch của mình, đành ra về vậy. Rồi bà quay sang Tú Uyên, ngắm nghía cô bé say sưa bó hoa tulip cho mình. Tú Uyên thắt nơ ra ngoài bỏ hoa rồi cười. Dạ xong rồi cô ạ. À, lát nữa con sẽ nhờ shipper chuyển hoa tới nhà của cô Thư. Bà Linh đón lấy bó tulip xanh rồi mỉm cười. Cô chuyển khoản nhé. Tú Uyên nói số tiền rồi cẩn thận chụp màn hình từ máy của mẹ Bá Tùng. Xong xuôi cô hỏi, cô còn gì nữa không ạ? À? Bà Linh lắc đầu. Không con à, vài hôm nữa cô lại ghé nhé. Tú Uyên tạm biệt bà Linh. Trà My thấy bà chào lại Uyên thì cũng quay sang cô. Chào em nhé, chị cũng đi đây. Cô ta lại nhìn bà Linh cười cười. Cô ơi, chúng ta đi nhé. Cháu có mấy trường hợp làm từ thiện, muốn hỏi ý kiến của cô chú. Bà Linh nhìn sang Trà My. Từ thiện là tại tâm đấy, sao lại phải hỏi ý kiến? Trà My mỉm cười. Cháu được biết cô chú có lòng Bồ Tát, cháu cũng có cái tính thương người nên hay tìm hiểu các hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Thú thật với cô, cháu thấy mình may mắn hơn bao người khác, nên ngoài giờ biểu diễn và đóng quảng cáo, cháu thường giúp những hoàn cảnh nghèo khổ. Nhưng cháu phát hiện ra có nhiều trường hợp giả vờ tạo ra một hoàn cảnh khó khăn để xin tiền từ thiện cô ạ. À, bà Linh cau mày. Bất kỳ trường hợp từ thiện nào cũng cần phải tìm hiểu kỹ chứ, mình không nắm được thì đừng nên trách người khác. Trà My thân mật cầm tay bà Linh. Thì vậy nên cháu mới đến nhà cô chú để hỏi ý kiến. Vì cháu lâu nay cứ làm việc thiện bằng tâm ý, nên cứ thế thương là giúp ngay cô ạ. À, bà Linh trộm nghĩ, cái bản mặt đó mà làm từ thiện chắc phúc ba đời. Nhưng đến cuối cùng bà vẫn nhỏ nhẹ. Vậy thì cháu cứ làm như từ trước tới giờ đi, đâu phải lăn tăn điều gì. Còn khi nào hết thương thì hết giúp. Trà My bắt đầu thấy khó chịu nhưng vẫn giọng năn nỉ. Dạ bởi vì cô chú có kinh nghiệm nên có một số vấn đề cháu cần hỏi thôi ạ. À, cô bận gì sao ạ? À, bà Linh lắc đầu. Có bận gì đâu cháu, cô bây giờ rảnh lắm. Chỉ là cô nghĩ những việc đó chẳng có gì phải hỏi cả. Nói rồi bà bước về phía cửa. Trà My cũng lẽo đẽo theo sau. Tú Uyên nhìn theo bóng dáng cô ta mà cảm thấy ghê tởm. Cái dạng người như cô ta mà có tình yêu thương bao la đến thế thì thế giới này chỉ toàn là màu hồng thôi. Mẹ của Bá Tùng ra đến ngoài đường, định lên xe thì nhìn thấy Trà My cũng chuẩn bị tư thế mở cửa xe. Bà nghĩ không lẽ cô ta theo mình về tận nhà thật ư? Thôi mặc kệ, xem cô ta bày trò gì. Nhưng nghĩ tới kế hoạch mình định làm ban nãy, bà liền quay lại cửa hàng hoa trước con mắt ngơ ngác của Trà My. Cô ta gọi với theo: "Cô Linh, cô đi đâu đấy ạ?" Bà Linh vờ như không nghe, vẫn bước tiếp. Trà My cũng nhanh chân bước theo. Bà vừa vào, Tú Uyên ngạc nhiên: "Cô quên gì sao ạ?" Mẹ của Bá Tùng mỉm cười: "Đúng là cô già rồi nên đầu óc lú lẫn thật. Cô quên hai việc. Thứ nhất là nhờ con lấy giúp cô một bó hồng Đà Lạt. Cô giúp việc thích mỗi loại hoa ấy, cô sẽ cắm để ở bàn ăn cho đẹp. Việc thứ hai, chú nhắc hôm nào con rảnh thì ghé nhà cô chú chơi lâu lâu một chút nhé." Bà vừa nói vừa dịch chuyển người lại gần sofa và đã đánh rơi một vật gì đó nho nhỏ. Người theo sau bà không nghe sót một tiếng nào nãy giờ mẹ Tùng nói với Uyên. Trong bụng thầm nghĩ: "Còn nhãi danh góc kẻ này nữa, mày là cái thá gì mà bố mẹ anh Tùng mời tới nhà chơi nhỉ? À, chắc là con này tính xin làm giúp việc nên cô chú ấy mới bảo đến nhà chơi xem xét đây mà." Chỉ có đầu óc nhà quê suy nghĩ thiển cận như nó, mình nghĩ đến những câu chuyện ngôn tình rằng từ người giúp việc có thể lên vị trí bà chủ. Non lắm em à, ngoài đời làm quái gì có những chuyện như thế, vớ va vớ vẩn. Trà My mỉm cười, tự thưởng cho cái suy nghĩ tuyệt vời của mình, rồi nói với mẹ Tùng: "Con không biết xu nịnh đâu ạ, nhưng con nói thật, con chưa thấy ai đối xử với người giúp việc tốt như nhà cô. Để ý tới cả sở thích của người giúp việc, ai vào nhà cô dù có đi lau nhà cũng được cư xử tử tế. Sau này con cũng phải học tập lối sống của cô đấy ạ." Bà Linh quay đầu lại: "Ơ, cháu chưa đi sao? Đã thấy mở cửa xe rồi mà." Trà My tươi cười: "Con chờ cô mà." Bà Linh à lên một tiếng rồi nói: "Người giúp việc cũng là con người, họ chỉ khác ta ở công việc thôi. Nếu không có họ thì làm sao mà ta có nhà sạch cơm ngon. Đó cũng là một nghề đáng trân trọng trong xã hội. Chỉ có những kẻ đeo bám người khác, lười biếng mới đáng khinh cháu ạ." Trà My giả giả vâng vâng rồi theo chân bà Linh bước ra ngoài. Ngồi vào xe của mình, cô ta theo xe mẹ Bá Tùng về biệt thự, trong lòng vui sướng nghĩ đến kế hoạch sắp thành của mình. Hai chiếc xe từ từ tiến vào sân biệt thự. Sau khi Vũ Tư mở cánh cổng lớn, bà Linh bước ra trao bó hoa hồng cho Vũ Tư: "Tặng cô giúp việc xinh đẹp nè." Vũ Tư cười cười: "Cô cứ bày vẽ ra." Bà Linh lườm Vũ: "Thế chị có nhận không? Nếu không để em trả lại cho con bé Uyên." Bà giúp việc cười tủm tỉm: "Dại gì mà không nhận, cảm ơn cô chủ xinh đẹp nha." Cả hai cùng cười vui vẻ rồi ríu rít bước vào bên trong, để lại Trà My cầm theo giỏ hoa đứng ngẩn ngơ. Nén cơn tức, Trà My cũng bước vào theo. Cô ta thấy ông Bá Trọng nhìn bà Linh với ánh mắt cưng chiều: "Vợ hôm nay lại cùng sở thích với đi gì đan thư hả?" Bà Linh cười: "Dạ em lấy hai bó y chang luôn, thư một bó, em một bó. Thế nào con bé cũng rất thích cho mà xem." Trong mắt bà Linh, Đan Thư vẫn luôn là một cô em gái bé nhỏ. Vì thế khi nói chuyện với chồng, nhắc tới Thư, bao giờ bà cũng chọn cách nói trẻ con nhất. Đang vui vẻ thì Trà My cất lời: "Cháu chào chú ạ." À, ông Trọng nghe cái giọng chua chua đã khó chịu, liền đưa ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài rồi nói: "Chào cháu." Lúc này bà Linh mới như nhớ ra My nên nói: "À em quên, em gặp cô này ở chỗ tiệm hoa quỳnh đấy chồng. Cô ấy nói có vài việc liên quan đến từ thiện cần hỏi. Mà em nghĩ thiện là tại tâm, đâu cần gì phải hỏi chứ. Nhưng cô ấy vẫn theo em về đây." Dù đã 60 tuổi nhưng cái tính thẳng thắn bộc trực của bà Linh chẳng có gì thay đổi. Bà vẫn nói rõ ra những gì mình đang nghĩ. Ông Trọng nghe vợ kể thì nhìn sang Trà My: "Ừ, vợ chú nói đúng đấy. Từ thiện có gì đâu mà để hỏi chứ." Trà My vẫn tươi cười chìa giỏ hoa ra: "Dạ cháu có giỏ hoa tặng cô chú. Tình yêu của cô chú quả là đẹp như hoa ấy, lúc nào cũng như vợ chồng son." Ông Trọng nhìn sang Vũ Tư: "Vũ cầm hoa đi ạ, cứ đặt chỗ nào mà Vũ cảm thấy thích hợp." Rồi ông mới nhìn sang Trà My: "Cảm ơn cháu vì giỏ hoa nhé. Nhưng cái kiểu so sánh của cháu thì hơi khập khiễng, bởi tình yêu của cô chú chả có gì có thể so sánh nổi. Chứ như Hoa thì bình thường quá. Cháu ngồi đi. Trà My hơi bối rối, không biết nói sao với vị bác sĩ, nên chỉ biết cười trừ, rồi đi lại ghế ngồi. Bà Linh thong thả cắm hoa tulip vào lọ rồi nói: "Chồng này, con bé Uyên nó khéo cắm hoa ghê, hoa kiểu gì cũng đẹp." Trà My thấy hơi muối mặt nhưng vẫn cười gượng, hùa theo câu chuyện của bà. "Dạ đúng ạ, dạ hoa ban nãy là cháu chọn kiểu, em ấy cắm mà còn đẹp hơn cả catalog." Ông Trọng như không để ý câu nói đó mà hỏi luôn: "Sao, cháu cần hỏi gì?" Trà My nhẹ giọng: "Dạ cháu biết cô chú hay đi làm việc thiện giúp người, cháu cũng vậy. Nhưng hiện tại cháu thấy một số người giả khóc lóc để xin từ thiện. Làm sao để phân biệt hả chú? Cháu muốn nghe lời khuyên từ cô chú để vững tâm hơn trên con đường mình chọn." Ông Trọng tỉnh bơ: "Có gì đâu, đơn giản như vậy mà cũng phải hỏi sao? Tìm hiểu đó là cách tốt nhất. Như cô chú muốn từ thiện cho một tổ chức hay cá nhân thì đều phải tìm hiểu cặn kẽ. Tìm hiểu nhiều ắt sẽ quen. Cũng giống như nhìn người đấy cháu, có người nhìn cái là biết ngay là người tốt, có kẻ chỉ liếc thôi cũng biết là không ra gì rồi." Trà My cứng họng. Bà Trúc Linh tủm tỉm cười. Bà nói rồi bà cứng đầu không chịu nghe. "Gặp bà thì còn đỡ, chứ đòi gặp chồng bà bằng được thì chịu những lời cay đắng nha con. Còn non và xanh lắm, người mẫu ạ." Ngồi một lát chả có chuyện gì để nói, Trà My đứng dậy xin phép ra về. Vừa ra tới sân, cô gặp ngay bá Tùng đang đi xe vào. Xuống xe nhìn thấy Trà My, Tùng cau mày: "Đến làm gì thế?" My cười dịu dàng: "Dạ em tới thăm cô chú và hỏi một chút làm việc từ thiện, vì em sắp có chuyến từ thiện ạ." Bá Tùng nhấn đôi mày rậm tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cũng biết làm từ thiện ư? Hỏi xong chưa? Xong rồi thì về đi." Tùng nói xong không đợi câu trả lời của Trà My mà đi thẳng vào trong nhà. Trà My cũng không biết nói gì, chào vợ chồng ông Trọng rồi lên xe. Lúc này ông Trọng mới bước vào trong, nói cái câu mà ban nãy còn chưa kịp thốt ra: "Bơ, con được lắm. Ngoài ngoại hình đẹp trai ra, bố mới thấy anh có nét giống bố đấy." Bà Linh thủng thẳng vừa nói vừa đi sau lưng của chồng: "Chứ không giống anh thì nói giống ai?" Ông Trọng vội quay lại vợ: "Ấy, anh có nói gì đâu. Anh vẫn bảo nó là ngoài đẹp trai giống chồng em, nhưng tính cách thì đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà vợ. Nó mà giống anh cả tính cách lẫn người thì đã lấy được một cô vợ tốt như em rồi." Bà Linh có bực cũng không nói lại với chồng mình, chỉ lườm ông một cái rồi nói: "Cái đồ dẻo miệng." Ông Trọng xoa xoa lưng của vợ: "Thôi, cô người mẫu kia về rồi, chắc là không dám đến nữa đâu. Em hạ hỏa đi. Thằng Tùng mà như anh hồi trẻ thì đã lo lắng tốt cho con bé Uyên rồi." Bá Tùng thấy một màn tình tứ của bố mẹ thì liền cười: "Thôi con trả giải, có gì không vừa ý cho con bé nó tế sống con mất. Con gái gì mà trả dịu dàng chút nào, điêu gì mà điêu khiếp." Ông Bá Trọng ngồi xuống: "Cho anh tưởng bố cưa cẩm mẹ anh không bị chửi sao? Ốm nằm trên giường bệnh vẫn chửi bác sĩ sơi sơi nhá. Thế nhưng bố nói này, người phụ nữ thẳng thắn là người không mưu mô xảo quyệt, có gì nói nấy. Chính cái loại như cô ta ban nãy mới đáng sợ đấy. Mắt nhìn người của anh sao bằng được bố." Bá Tùng nhăn mặt: "Bố mẹ cứ vội vàng, lo gì, cứ từ từ bình tĩnh đã, để xem vụ kia thế nào." Bà Linh vênh váo ra mặt: "Ok, mẹ đã thả mồi. Kiểu gì trong thời gian sớm nhất, con bé cũng đưa cái ví bé xinh ấy đến trả cho mẹ. Không khéo trong ngày hôm nay nó bỏ cả công việc để mà đến đây đấy chứ." Bá Tùng nhẹ nhàng nói: "Con chờ tin tốt từ bố mẹ. Con nói với bố mẹ rồi, hai người tin cô ta quá đấy. Không khéo cô ta hốt luôn tiền của mẹ ấy chứ." Ông Trọng từ tốn nói: "Lần trước con bé đã đến trả lại nguyên vẹn số tiền, con không thấy sao?" Bá Tùng ngồi thẳng dậy: "Có thể cô ta chê ít thì sao?" Bà Linh cười cười: "Đây không phải là bố mẹ nghe theo con mà thử lòng Uyên đâu nhé. 20 triệu trong cái ví nhỏ của mẹ mà mẹ cố tình đánh rơi ấy, không đủ để mua danh dự của con bé. Bố mẹ vẫn tin vào con mắt nhìn người của mình, nhưng bố mẹ làm việc đó để con sáng mắt ra thôi." Vừa lúc đó nghe tiếng Vũ Tư ngoài cổng: "Ôi, Cẩm Trang về đấy à?" Sau đó là tiếng cô con gái rượu của ông Trọng lanh lảnh: "Dạ con chào Vũ, con được nghỉ buổi chiều nay vài tiếng đồng hồ, con tranh thủ về nhà thăm mọi người. Tối con lại lên đội à?" Không ai bảo ai, cả ba người đang ngồi ở phòng khách vội vã đứng dậy: Bà Linh nhanh chân bước ra. Bác về hả con? Xem nào, sao mà da rẻ ngăm ngăm thế này? Thiếu chất à? Con uống gì không đấy? Ông Trọng lại khác với sự sốt sắng của vợ. Em cứ lo xa, không ăn thì nó phá án, đánh đấm làm sao được. Bác là cảnh sát, không lẽ em muốn nó phải da trắng như Ngọc Trinh ấy à? Bá Tùng nhìn em gái dịu dàng. Về có được mấy tiếng thôi hả? Thế bé bác muốn ăn gì? Anh hai nấu cho. Cẩm Trang nghe một loạt câu hỏi thì liền cười ngặt nghẽo. Mọi người từ từ đã, con chưa loát hết câu hỏi đâu đấy. Mọi người díu ra díu xít vào nhà. Vú Tư vội vã vào bếp. Bá Tùng cũng xắn tay áo cùng Vú nấu cơm. Một trong những đam mê của anh thừa hưởng từ ông bố soái ca của mình. Cẩm Trang trò chuyện với bố mẹ một lát, rồi tắm rửa và vào ăn cơm cùng gia đình. Cô cảnh sát nhìn anh trai cười. Chà, không biết khi nào mới được ăn cơm chị dâu nấu đây. Bá Tùng liếc em. Cô lo cho cái thân của cô trước đi. Không định lấy chồng à? Hay là không ai lấy? Bà Linh lên tiếng giàn hòa. Ừ, hai cái đứa này ế chỏng ế chơ cả đôi, lại còn ngồi đó mà sách mé nhau sao? Em về được có mấy tiếng, anh nhịn em đi một chút. Cẩm Trang vênh mặt. Thấy chưa? Tùng nuốt miếng cơm trong miệng rồi nói. Chưa. Bà Linh lượm thẳng con trai rồi quay sang con gái. Con còn nhớ bé Uyên không? Đấy, nó cứ bảo con bé là nhìn vào gia sản nhà họ Trương. Sáng nay mẹ vào mua hoa và giả vờ đánh rơi 20 triệu. Mẹ đặt rất gọn trong một cái ví nho nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay thôi. Bố mẹ phải cho thằng này nó sáng mắt ra mới được. Bà Linh hiểu, nếu ai đó vô tình nghe câu chuyện bà dùng 20 triệu để thử lòng một con người, thì có thể cho rằng nhà bà chắc là thừa tiền mà đi làm việc đó. Nhưng vợ chồng bà không nghĩ vậy. 20 triệu là số tiền không nhỏ với bất kỳ ai, dù đôi khi nó chỉ để mua một cái túi sách, nhất là với một người có tuổi thơ cơ cực như bà. Thế nên khi nhìn Uyên, bà lại nhớ về chính mình ngày xưa. Dù mỗi người một hoàn cảnh, nhưng một người biết tự lập vươn lên không thể là người xấu. 20 triệu đó có thể thay đổi tính cách phán xét người vội vã của con trai bà, để gia đình bà có thêm một mối quan hệ tốt đẹp thì lại quá rẻ. Bà còn nhớ điện ảnh Việt Nam có một bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc. Ông bố bà mẹ trong phim vì muốn cậu con trai thay đổi mà sẵn sàng tạo ra một người con giả bằng cách thuê hẳn một diễn viên chưa nổi để con mình không biết. Anh con trai bị đẩy ra ngoài xã hội, lột bỏ vai công tử, làm quen và sống chung với một cô bé mồ côi bán sách vỉa hè, kiếm từng xu từng cắc để biết quý trọng đồng tiền, để hình thành một nhân cách mới tốt đẹp hơn và có một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp hơn. Sự chuyện đó rất khó thực hiện ngoài đời thực, nhưng nó cũng là một bài học cho những công tử chỉ biết ăn chơi. Hai đứa con của vợ chồng ông bà dù là được đào tạo bài bản cả kiến thức lẫn phẩm chất, không có ai ăn chơi trác táng. Thế nhưng từ khi học ở nước ngoài về, bà cảm thấy nhiều lúc Bá Tùng hơi mất niềm tin vào một số người. Có thể do môi trường cạnh tranh từ bên đó khiến con luôn trong tư thế phòng ngừa, cẩn thận trong nhìn người, một cái đầu lạnh trong kinh doanh không sai, nhất là với người nắm giữ cương vị chủ tịch tập đoàn khi tuổi đời còn trẻ như Trương Bá Tùng. Nhưng nếu trong tình cảm nghi hoặc quá nhiều thì con bà chắc chắn là sẽ ế mất. Thế nên vợ chồng bà phải để nó hiểu là trên đời này cần phải có cái nhìn toàn diện hơn. Nghe mẹ kể, Cẩm Trang cười. Mẹ không lo mất tiền đâu. Con chưa tiếp xúc nhiều với Uyên, nhưng con tin vào con mắt nhìn người của mẹ. Và lại cô ấy dù có tham lam mà dám lấy tiền của mẹ Trương Cẩm Trang này thì phải có thêm 10 lá gan nữa. Bà Linh đâu sợ mất tiền. Nếu Uyên không trả lại thì bà cũng lấy lại một cách đơn giản mà. Mẹ biết con gái của mẹ giỏi như vậy. Tiệm hoa lại đẩy camera, chỉ sợ lòng người khó đoán chứ mẹ không sợ mất tiền. Nãy giờ Bá Tùng im lặng. Anh biết bố mẹ đang thử thách anh nhiều hơn là thử Uyên, bởi vì hai người nghĩ rằng anh chẳng tin ai cả. Đúng ra trong kinh doanh anh luôn cẩn thận, không vội vã. Người ta nói thương trường như chiến trường mà. Tuy nhiên trong tình cảm anh thực sự chưa rung động trước ai. Có lẽ mẹ anh quá hoàn hảo, tìm một người mẫu bà như bà thật là khó. Rất nhiều cô gái xinh đẹp tìm đến anh, nhưng chỉ nhìn thấy chữ tiền trong mắt của họ thôi. Thế nên Bá Tùng này chưa yêu, chứ không phải là vô cảm với mọi thứ. Qua những lần tiếp xúc, anh cũng thấy ở Tú Uyên sự thẳng thắn. Anh thấy cô ấy đặc biệt hơn những người khác, thực sự là cũng có chút cảm tình. Nhưng nếu để tiến tới tình yêu thì không đơn giản chỉ có thế. Vậy thôi mà mẹ anh lại đi thử người ta rồi. Lần này cô ta mà ôm tiền chạy thì chắc vui đây. Dĩ nhiên là không mất tiền, chỉ là bố mẹ anh sẽ thất vọng thôi. Cùng chờ vậy. Chiều hôm đó, Cẩm Trang tạm biệt mọi người lên đội điều tra. Trước khi đi, cô nói với anh trai: "Anh Bơ, em sẽ gặp cô gái ấy vào một ngày gần nhất. Em chả cần tiền cũng biết cô ấy là người thế nào." Bá Tùng nghiêm giọng: "Này, cô đừng có mà đưa mấy cái bài thử tâm lý tội phạm ra nhé." Trang cười: "Không đâu, yên tâm đi." "Mà sao, anh sót à?" Tùng bối rối: "Vớ vẩn." Sự bối rối của con đôi qua đổi mắt của bố mẹ anh. Cả hai cùng cười. Bà Linh tủm tỉm: "Có kẻ bắt lầu lo rồi đấy." Tới tận tối hôm ấy, Tú Uyên vẫn không đến. Bá Tùng sau bữa tối không về nhà riêng mà lên phòng làm việc. Thế nhưng chẳng có ai đến cả. Anh đi xuống phòng khách, thấy bố mẹ vẫn nhàn nhã xem phim. Tùng uể oải nói: "Người tốt của bố mẹ đâu rồi?" Bà Linh cười: "Con cứ bình tĩnh, có thể con bé nó bận. Đây là mùa thi cử, nó không nghỉ dạy được." Tùng ngả người ra ghế: "Cô ta có thể xin nghỉ sớm ở tiệm hoa như lần trước mà mẹ." Ông Trọng thong thả nói: "Cái thằng này, anh tưởng là bố không hiểu ý của anh à? Anh muốn gặp con bé, thích rồi chứ gì, đúng không? Thôi, chờ vài ngày xem sao. Tìm hiểu một con người không thể vội được đâu." Bá Tùng cũng gật đầu và đi lên phòng. Nhưng hình như trong trái tim vốn lạnh giá kia đang dấy lên một chút cảm xúc phức tạp. Có thất vọng, có luyến tiếc và có cái nhớ nhung. Anh chẳng giải thích được vì sao Uyên chưa đến. Hai ngày sau, không thấy Uyên đến, Tùng nói với bố mẹ: "Bây giờ bố mẹ tin con chưa? Mẹ tính làm gì ạ?" Bà Linh vẫn không tỏ vẻ vội vã: "Chẳng sao cả, mẹ đi tìm sự thật." Nói xong, vợ chồng bà lên xe đến tiệm hoa Quỳnh. Hình ảnh đập vào mắt của bà vẫn là Tú Uyên đang say sưa cắm hoa như thường lệ. Dường như không có gì thay đổi trong cuộc sống của cô bé. Nếu mà nó lấy tiền của bà thì làm sao mà còn ngồi đây cắm hoa nữa nhỉ? Nghe tiếng mở cửa, Uyên ngẩng lên và vui vẻ: "Ôi, cháu chào cô chú. Cô chú đến xem hoa à?" Bà Linh vẫn bình tĩnh: "Ừ, nhưng trước khi mua hoa cô có việc tế nhị nhờ con." Uyên cười: "Vâng, cô cứ nói ạ." Bà Linh ngồi xuống ghế rồi nói: "Cái hôm cô tới mua hoa tulip ấy, cô có đánh rơi một cái ví nhỏ bằng bàn tay thôi. Trong đó có một khoản tiền cô định đi làm từ thiện. Không biết cháu có nhìn thấy không?" Bà dùng từ thấy chứ không phải là lấy để xem thái độ của Uyên. Nào ngờ mặt con bé tái mét, mắt mở to không chớp, miệng lắp bắp: Cô nói gì cơ ạ?" Thế thái độ của Uyên, vợ chồng ông Trọng nhìn nhau. Con bé sợ chăng? Sợ không có nghĩa là Uyên lấy tiền của bà. Bởi vì Uyên rõ thân phận của mình là đi làm thuê. Dù Quỳnh có tin cô đến mấy thì cũng không thể bỏ bê cửa tiệm. Camera được lắp khắp nơi. Nếu con bé lấy cái ví đó thì nó đâu dám quay lại đi làm nữa chứ. Ông Trọng cất tiếng xóa tan sự im lặng giữa ba người: "Cháu làm sao thế? Không khỏe ư?" Bà Linh cũng mỉm cười khi thấy mặt Uyên quá căng thẳng: "Ừ, sao mà con lại tái mét thế kia?" Uyên giật mình: "Phải, cô rất sợ. Vì lần đầu tiên cô gặp tình huống thế này từ lúc xin làm việc ở đây. Và lại điều này diễn ra với vợ chồng của bác sĩ Trọng, những người mà Uyên rất quý mến và cảm phục. Lần trước, cô chưa kịp trả lại tiền, gã con trai lạnh lùng của cô chú ấy đang nghĩ rằng cô giả vờ ngã để đòi tiền. Bây giờ hai người đến hỏi cô, liệu có phải là họ đang nghi ngờ cô không? Đúng là không nên dây dưa với người giàu mà. Nhưng rồi Uyên nghĩ lại, cô chú ấy nổi tiếng tốt bụng, không phân biệt. Dù sao họ tới đây với tư cách là khách hàng, họ mất tiền thì họ tới tìm thôi. Nhưng mà sao tận 3 ngày mới tới nhỉ?" Uyên hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Dạ không ạ, cháu hơi bất ngờ một chút thôi." Bà Linh nhìn cô gái trước mặt, trong ánh mắt ấy không có chút dối trá nào. "Con bất ngờ về điều gì?" Tú Uyên thẳng thắn: "Xin phép cho cháu được nói thẳng, nếu là cháu thì ngay ngày hôm đó cháu đã quay lại đây hỏi rồi. Đằng này cô chú chờ đến 3 ngày sau mới quay lại hỏi, nên cháu thấy lạ thôi ạ." Ông Trọng bật cười: "À, bởi vì cô Linh bây giờ mới nhớ ra, mấy hôm nay gia đình chú có chút việc nên cô ấy không để ý." Bà Linh gật đầu: "Ừ, đúng rồi. Hoặc là cũng có thể cô đánh rơi ở một nơi khác. Cô chỉ đến hỏi cháu xem sao thôi." Tú Uyên thấy đỡ căng thẳng một chút, cô nói: "Dạ cô chú thấy đấy, nếu như cháu nhìn thấy cái ví đó và biết là ví của cô chú thì sẽ trả ngay lập tức, dù không biết đó có gì ở trong. Còn nếu cháu lấy thì chắc chắn là sẽ không ngồi ở đây chờ cô chú tới tìm, đúng không ạ? Cô chú chờ cháu một chút nhé." Nhận được cái gật đầu của vợ chồng bà Linh, Tú Uyên mở điện thoại gọi cho chị Quỳnh. Sau mấy tiếng chuông, chị chủ cũng nghe máy. "Bé Uyên, chị nghe đây, chị vừa ký hợp đồng xong, vui kê cơ. Tiệm có việc gì gấp sao em?" Tú Uyên gật đầu: "Vâng, chị về luôn đi ạ." Quỳnh vội vã ok rồi cất điện thoại và phóng xe về. Trong khi đó, Uyên quay sang vợ chồng ông Trọng: "Dạ cháu mời cô chú ngồi xuống uống nước. Cô chú chờ một lát, chị Quỳnh sẽ về giải quyết. Chị sẽ cách camera là biết cô có rơi ví ở đây hay không ngay ạ." Tới lúc này, vợ chồng ông Trọng chắc chắn tới 99% là Uyên không lấy tiền. Vậy thì ví tiền đó ở đâu nhỉ? Bà đánh rơi rất khéo, lên chiếc ghế cơ mà. Chỉ mấy phút sau, Quỳnh về đến cửa tiệm. Cô vội vàng bước vào: "Bé Uyên, có việc gì vậy em?" Chợt nhìn thấy vợ chồng ông Trọng, Quỳnh cúi đầu chào: "Cháu chào cô chú ạ." Rồi chị nhìn sang Uyên với ánh mắt dò hỏi. Uyên thật thà kể lại mọi chuyện. Cô chủ nghe xong thì cười: "À, đơn giản thôi mà em. Xem lo lắng làm gì thế? Chúng ta không làm việc gì xấu thì có gì phải sợ chứ?" Tú Uyên lúc này mới giãn cơ mặt ra: "Dạ, lại vì em chưa bao giờ gặp trường hợp thế này nên em..." Bà Linh phỉ cười: "Ai nhìn vào lại tưởng là con lấy đấy." Chị Quỳnh nói: "Con bé này nó lo đấy à? Chị Uyên mà lấy thì đâu dám tới đây làm việc nữa. Để cháu mở camera là biết ngay. Có lần anh bá Tùng cũng quên tài liệu ở đây rồi tới đây nhờ cháu kiểm tra mà." Ông Trọng nhíu mày: "Thằng Tùng nhà chú mà có quên tài liệu ư?" Ông ngạc nhiên lắm, bởi vì bá Tùng nổi tiếng là người cực kỳ cẩn trọng trong kinh doanh. Nếu không, sao ông nội dám đặt cả một tập đoàn lớn vào tay của chàng trai trẻ như vậy? Tùng lại là người vô cùng gọn gàng ngăn nắp, không thể có chuyện nó quên tài liệu. Quỳnh nghe câu hỏi của bác sĩ Trọng thì vừa mở máy vừa gật đầu: "Dạ vâng ạ. Nhưng anh ấy xem xong thì không phải là quên ở đây. Hôm đó cũng đông khách, có cả cô người mẫu gì đó, bạn của anh Tùng đấy, cô ấy tới mua hoa sau anh Tùng." Tú Uyên ả lên một tiếng: "Chắc là cái cô Trà My mà hôm cô Linh mua hoa cũng tới đây đấy à?" Chị Quỳnh gật gật: "Đúng rồi, tên là Trà My. Bởi vì cháu nhớ chị đó nói quen anh Tùng chứ không nhớ tên lắm." Ông Trọng trộm nghĩ, chắc là con trai ông muốn tìm hiểu chuyện gì đó nên lấy cớ tìm tài liệu, chứ một người như bá Tùng không thể cầm tài liệu của tập đoàn vào tiệm hoa được. Còn Tú Uyên, nhắc đến cô người mẫu chỉ cảm thấy ngứa tai và ngứa miệng. Nhưng chuyện cô ta đe dọa Uyên cũng không có gì nghiêm trọng, không nên kể ra lúc này làm gì. Và lại cô ta có là cái thá gì đâu mà Uyên phải sợ chứ. Màn hình camera được mở ra, từng hành động cử chỉ hiện lên rõ một một, bởi vì Quỳnh lắp tới mấy cái camera ở trong tiệm. Bốn người xúm lại hồi hộp xem diễn biến. Đúng là bà Linh có rơi một vật nhỏ ở trên ghế sofa. Quỳnh phóng to màn hình ra nhìn, đó quả là chiếc ví nho nhỏ. Lúc ấy bà đang nói chuyện với Tú Uyên, còn cô thì đang lắng nghe bà, rồi sau đấy cúi xuống lấy hoa hồng. Nhưng có một người bước vào ngay sau bà Linh, và khi chiếc ví rơi xuống, cô ta bước đến gần phía trước ghế sofa. Dù vẫn đứng sau bà Linh, nhưng hai người hai ghế. Cô ta giả vờ cúi xuống nhìn chậu hoa cạnh bàn để che camera góc bên này. Tuy nhiên ở một góc khác, mọi người đều thấy rất rõ bàn tay của Trà My thò ra sau, rất nhanh chóng lấy chiếc ví đút luôn vào túi sách được xẻ trên chân váy của mình. Hành động rất chuyên nghiệp, biết cả tìm cách che camera. Nhưng cô ta đâu ngờ, bởi vì tiệm thường đông khách nên Quỳnh lắp rất nhiều camera, có những cái mắt thần nhỏ ngay sát bàn làm việc của cô. Bởi vì trước đây Quỳnh quản lý tiệm hoa một mình, thỉnh thoảng mới có người tới làm thời vụ vào dịp lễ Tết, nên việc kiểm soát khách hàng vào mua hoa không đơn giản. Nếu có thêm Tú Uyên, cô đỡ lo hơn. Nhưng Uyên thật thà lại mê hoa nên nhiều lúc ngồi cắm hoa say sưa quên cả thời gian. Quỳnh thở phào một tiếng: "Lại là cái cô đó mới nhắc tên xong. Mình nhìn cô này là có nhận ra ngay." Bà Linh và ông Trọng mỉm cười Vẹo đã không nhìn sai con người của Uyên, nhưng chỉ cặp vợ chồng nổi tiếng này mới hiểu được nụ cười của nhau. Bữa lúc đó điện thoại của bà Linh vang lên, là bá Tùng. Alo con trai. Giọng bá Tùng ấm áp. Mama, tình hình sao rồi ạ? Bà Linh liếc nhìn màn hình camera. Tìm được rồi con ạ. Tùng hỏi dồn. Ý mẹ là sao? Tìm được tiền hay là người lấy cắp à mẹ? Mẹ đang ở tiệm hoa ạ, nói cho con nghe đi. Bà Linh cười. Khiếp, xem ra anh còn nôn nóng hơn cả mẹ đấy nhỉ. Cô người mẫu Trà My lấy rồi. Tùng nói đúng 4 tiếng vẻn vẹn. Báo cảnh sát thôi. Bà Linh cau mày. Có cần thiết không con? Cũng có quen biết, hay con cho mẹ số điện thoại cô ấy để mẹ gọi xem thế nào, có giải quyết êm đẹp không đã. Bá Tùng lắc đầu. Không được đâu mẹ. Có lần này sẽ có lần khác. Có người này sẽ có người khác. Mẹ mà bỏ qua, cô ta lại tưởng là mình hiền. Để con xem cô ta có còn lọt top người mẫu hàng đầu được không. Bố mẹ cứ nghe con. 20 triệu cũng to, mà cũng không là gì để đo phẩm chất của một con người. Nhưng phải cho cô ta hiểu, không phải ai muốn làm gì thì làm đâu. Bởi vì loa điện thoại to nên mọi người đều nghe giọng của bá Tùng. Uyên cũng hơi ngạc nhiên. Trông anh ta ăn nói khó nghe đến thế, thế mà cũng có lúc cư xử tử tế rạch ròi. Cũng phải thôi, người ta đụng đến bố mẹ anh ta cơ mà. Quỳnh cũng lên tiếng. Cô chú, anh bá Tùng nói đúng đấy ạ. Con không biết trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng nghe anh Tùng nói những 20 triệu thì là cả một vấn đề rồi ạ. Bà Linh nhìn chồng, ông Trọng nói. Có những cái gai nhổ càng sớm càng tốt. Bà hiểu ý, liền nói với bá Tùng. Ừ, con báo cảnh sát đi, bằng chứng đầy đủ rồi đấy. Bá Tùng nói nhanh. Bố mẹ cứ để con giải quyết cho. Ông Trọng ghé vào điện thoại của vợ. Đúng rồi, bố còn nhớ giữa chúng ta vẫn còn một vấn đề cần phải giải quyết nữa. Bá Tùng cười vui vẻ trong điện thoại rồi chào bố mẹ và tắt máy. Xong xuôi, bà Linh quay sang Quỳnh và Uyên. Cô chú cảm ơn hai cháu nhiều nhé, phiền quá, may mà giờ này không đông khách. Quỳnh nhỏ nhẹ đáp. Không sao đâu ạ, sự việc diễn ra ở tiệm của cháu thì cháu sẽ giải quyết, dù đông khách hay không. Bởi vì cháu không làm gì sai thì đâu có gì phải lo. Cháu chỉ lo lỡ cô không rơi tiền ở đây, mà là một nơi khác, sẽ mất công đi tìm. Vợ chồng ông Trọng tạm biệt Quỳnh và Uyên rồi vui vẻ ra về. Hai người đi được một lúc thì bá Tùng cùng hai đồng chí cảnh sát tới tiệm hoa để thu thập bằng chứng trước khi họ tới biệt thự lấy lời khai của bà Linh. Đúng ra bà phải lên phòng cảnh sát trình báo, nhưng bá Tùng cũng nói là bà có tuổi rồi, lại có cảnh sát Trương Cẩm Trang nổi tiếng giỏi giang, nên bà thành ngoại lệ. Vụ việc này bà lại là người bị hại, nên mọi việc được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Tối hôm đó, tại một sân khấu thời trang lớn của thành phố C, Trà My đang cùng những người mẫu khác mặc trang phục, trang điểm chuẩn bị biểu diễn trong lễ ra mắt của bộ sưu tập mới. Cô ta đang liếc nhân vật được chọn là vedette của tối nay với ánh mắt ghen tị. Trà My lim dim nghĩ đến ngày mình được đứng vào vị trí ấy. Trang phục đã xong, còn 15 phút nữa, buổi trình diễn sẽ bắt đầu. Bỗng có hai người dáng cao lớn bước đến và nói. Xin lỗi mọi người, chúng tôi tới từ phòng cảnh sát điều tra tội phạm thành phố C, có việc đến phiền mọi người một chút. Trong khi mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì đồng chí cảnh sát mặc thường phục, sau khi đưa tấm thẻ ngành ra để chứng minh mờ lời vừa nói, thì liền bước lại trước mặt của Trà My. Chào cô Trà My, mời cô cùng chúng tôi về trụ sở cảnh sát để phối hợp điều tra về hành vi ăn trộm tiền của bà Dương Trúc Linh. Trà My tái mặt, nhưng chỉ mấy giây sau cô ta lại mỉm cười. Canh có nhầm lẫn gì không? Tên Trà My thì nhiều lắm, nhưng là một người mẫu như tôi thì không nhé. Tôi đang xây dựng một hình tượng người mẫu sạch, chân chính, không vướng ồn ào đấy. Gần tới giờ biểu diễn rồi, canh ở đâu tới, đã bắt người là sao? Canh được ai đó thuê đến để tạo scandal đấy à? Đồng chí cảnh sát nghiêm giọng. Cô Trà My, chính cô đang tạo scandal đấy. Tôi chưa nói cô bị bắt, vì nếu bị bắt người, cần có thêm lệnh bắt và chiếc còng số 8 đưa ra. Chúng tôi đang nói năng rất lịch sự và đề nghị cô phối hợp. Người quản lý của nhóm người mẫu đến chào hai đồng chí cảnh sát rồi nhẹ nhàng nói. Thôi, em thay đồ đi, đi theo các anh ấy. Có thể là họ chỉ cần em làm chứng, chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Đừng căng thẳng quá. Trà My khẽ dạ một tiếng rồi đi thay bộ trang phục biểu diễn bằng chiếc váy bình thường. Dĩ nhiên là cô ta hiểu rõ mình không bị oan, cũng chẳng phải tới đồn để mà phối hợp, mà phe này thì cô ta chết chắc. Sự nghiệp đang đi lên của cô ta chật vật mãi mới có được, sắp tan tành rồi, phải nghĩ cách thôi.